tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa hôm nay chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Ước mong những gì chúng ta học biết về các nhân vật trong Kinh Thánh luôn có nhiều điều dạy dỗ nhắc nhở chúng ta. Và xin Chúa thêm sức để chúng ta có thể áp dụng những điều đã học vào đời sống đức tin cũng như đời sống gia đình, để người chung quanh nhìn thấy Chúa qua chúng ta mà đến với Chúa và tin nhận Ngài. Trong suốt mấy tuần qua, chúng ta học về gia đình ông bà Amram, Jochebed và ba người con của ông bà. Hôm nay chúng ta cùng nhìn lại gia đình này để tìm những điều Chúa dạy dỗ nhắc nhở chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta noi gương ông bà có đức tin vững mạnh nơi Chúa, sống đẹp lòng Chúa, hầu cũng được Chúa dùng trong công việc Ngài. Khi học về những gia đình trong Kinh Thánh, chúng ta thấy gia đình nào cũng có nhiều nan đề trong đời sống. Tuy nhiên, cách người xưa giải quyết nan đề là điều chúng ta cần ghi nhận để bắt chước hoặc là tránh đi. Riêng về gia đình ông bà Amram, Jochebed, nan đề họ phải đương đầu thật lớn và khó. Kinh Thánh Cựu Ước, sách Xuất Ai Cập ký chương 1 ghi về nan đề của ông bà Amram như sau. Kinh Thánh ghi: Bấy giờ có một vị vua mới lên ngôi cai trị Ai Cập, không biết đến Joseph. Vua nói với dân mình rằng: Kìa, dân Israel đông và mạnh hơn chúng ta. Nào, chúng ta hãy đối xử khôn ngoan với họ. Nếu không, dân số họ cứ gia tăng, và một khi chiến tranh xảy đến, họ sẽ bắt tay với quân thù đánh lại chúng ta, rồi trốn ra khỏi xứ. Vì vậy, người Ai Cập đặt các đốc công để hành hạ dân Israel bằng những công việc nặng nề. Trích xuất Ai Cập ký chương 1 câu 8 đến 11 bản Hiệu Đính. Pharaoh, vua Ai Cập, nghĩ rằng nếu ông bắt đám dân nô lệ Hebrew lao động cực khổ, họ sẽ yếu mệt, bệnh hoạn, từ đó họ sẽ không sinh sản thêm nhiều, sẽ giảm dân số và không còn là mối đe dọa cho đất nước của ông ta. Nhưng Kinh Thánh ghi như sau: Vì vậy, người Ai Cập đặt các đốc công để hành hạ dân Israel bằng những công việc thật nặng nề, bắt họ xây thành Phi-thom và Ramses để làm kho tàng cho Pharaoh. Nhưng người Ai Cập càng hành hạ chừng nào, dân số Israel càng gia tăng và lan rộng chừng nấy. Người Ai Cập lo sợ về dân Israel. Trích sách Xuất Ai Cập ký chương 1 câu 11 và 12. Dù Pharaoh ra lệnh cho người Ai Cập bắt đám dân nô lệ Hebrew làm những công việc thật nặng nhọc, họ không suy yếu và giảm dân số, nhưng trái lại cứ gia tăng dân số. Vì vậy, có lẽ Pharaoh lo sợ và giận hoảng. ông ta truyền cho các bà mụ Do Thái một mạng lệnh thật là tàn ác. Đó là buộc các bà mụ khi đi rước thai phải giết chết các bé trai sơ sinh của người Do Thái. Mạng lệnh đó như vậy: khi đỡ đẻ cho các sản phụ Hebrew, hễ các ngươi thấy trên bàn sinh là con trai thì phải giết đi, còn con gái thì để cho sống. Trích xuất Ê-díp-tô Ký chương 1, câu 15-16, theo bản hiệu đính. Khi các bà mụ Do Thái không làm theo lệnh tàn ác đó của Pharaoh, ông ta liền ra một lệnh khác tàn ác hơn. Kinh Thánh ghi: nhưng các cô đỡ kính sợ Đức Chúa Trời không làm theo lệnh vua Ai Cập, vẫn cứ để cho các bé trai sống. Vua Ai Cập gọi các cô đỡ đến và hỏi: sao các ngươi làm như thế? Tại sao để cho các bé trai sống? Các cô tâu rằng: vì đàn bà Hebrew không giống như đàn bà Ai Cập. Họ khỏe lắm nên sinh con trước khi cô đỡ đến. Đức Chúa Trời ban ơn cho các cô, dân số Israel gia tăng và họ trở nên rất hùng mạnh. Vì các cô đỡ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nên Ngài làm cho nhà họ được thịnh vượng. Pharaoh bèn truyền một lệnh khác cho toàn thể dân chúng. Đó là: hãy ném tất cả con trai sơ sinh của người Hebrew xuống sông, còn con gái thì để cho sống. Chúng tôi vừa trích đọc sách Xuất Ê-díp-tô Ký chương 1, câu 17-22, theo bản hiệu đính. Năng đề của gia đình ông bà Amram là: ông bà là nô lệ đang sống trên đất Ai Cập, dưới quyền cai trị tàn ác của Pharaoh, vua Ai Cập. Không những thế, sau khi Pharaoh truyền lệnh giết tất cả em bé trai mới sinh của người Hebrew, thì bà Jochebed có thai và sinh được một đứa con trai. Kinh Thánh ghi như sau: bấy giờ, có một người thuộc dòng họ Lê-vi cưới một cô gái Lê-vi làm vợ. Nàng thụ thai và sinh một con trai. Thấy đứa bé kháu khỉnh, nàng đem đi giấu trong 3 tháng. Trích xuất Ê-díp-tô Ký chương 2, câu 1 và 2. Nan đề của ông bà Amram thật lớn và khó giải quyết. Vì ông bà là người nô lệ Do Thái, đang sống trên đất của người Ai Cập, dưới quyền sinh sát của vua Ai Cập. Và sau khi vua Ai Cập ra lệnh vứt bỏ xuống sông tất cả các em bé trai sơ sinh của người Do Thái, thì bà Jochebed sinh được một đứa con trai. Đây là một hoàn cảnh thật khó khăn và khó xử. Lệnh vua đã ban ra, không tuân theo không được, mà tuân theo thì quá đau lòng. Không cha mẹ nào đành lòng đem bỏ đứa con mới sinh xuống sông cho chết đi. Nhưng lệnh vua đã ban ra, mọi người đều biết, không tuân theo sẽ gặp khó khăn, sẽ bị bách hại. Những cha mẹ Do Thái không tuân lệnh vua sẽ bị trừng phạt mà cũng không thể cứu con mình khỏi chết. Hoàn cảnh thật là nan giải. Kinh Thánh cũng cho biết thêm rằng đứa con trai bà Jochebed sinh ra thật là kháu khỉnh, dễ thương. Nhìn đứa con nhỏ xinh xắn, dễ thương, rồi nghĩ đến lệnh tàn ác của vua Ai Cập, ông bà Amram hẳn rất là đau lòng. Có lẽ ông bà đã khóc và đã ngày đêm cầu xin Chúa giải cứu. Ông bà không dám cãi lệnh vua, mà cũng không nỡ lòng nào đem đứa con nhỏ, ngây thơ, dễ thương, bỏ xuống sông. Thật là một trường hợp nan giải. Quyết định cách nào cũng khó, cũng khổ, cũng đem lại đau lòng và đau buồn cho mọi người. Cảm tạ Chúa trong sự dẫn dắt của Chúa và nhờ có đức tin nơi Chúa, ông bà Amram đã không làm theo lệnh của vua Ai Cập. Kinh Thánh cho biết, thay vì đem con vứt xuống sông, ông bà giấu đứa con mới sinh trong nhà để nuôi. Đây là việc làm của người có đức tin nơi Chúa. Chúng ta biết ông bà Amram có đức tin vì tác giả thư Hebrew khi nhắc đến những anh hùng đức tin trong thời Cựu Ước đã nói về việc làm của ông bà Amram như sau. Bởi đức tin, khi Môi-se mới sinh ra, cha mẹ người đem giấu đi 3 tháng vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua. Trích thư Hebrew chương 11 câu 23. Quyết định giấu đứa con mới sinh trong nhà để nuôi cho thấy, dù trong thân phận nô lệ trên đất Ai Cập, phải đối diện với một ông vua tàn ác, độc tài. Ông bà Amram đã đặt trọn lòng tin nơi Chúa. Dù trong hoàn cảnh tuyệt vọng, đen tối và nan giải, ông bà vẫn tin cậy sự dẫn dắt của Chúa và bước đi bằng đức tin. Quyết định và việc làm của ông bà là tấm gương sáng về đức tin cho tất cả chúng ta ngày nay noi theo. Nhưng ông bà Amram chỉ lén nuôi con trong nhà được 3 tháng. Có lẽ vì đứa bé đã lớn hơn, khóc to, người chung quanh có thể biết nên không giấu được nữa. Khi biết không thể tiếp tục giữ con trong nhà để nuôi, ông bà Amram cũng tiếp tục giải quyết nan đề bằng đức tin và sự khôn ngoan của Chúa dưới sự hướng dẫn của Ngài. Nếu không có đức tin và sự hướng dẫn của Chúa, có lẽ bà Jochebed đã vừa khóc vừa đem con giao cho người khác đem vứt bỏ xuống sông để bà không phải nhìn thấy cảnh tượng đau lòng. Nhưng sách Xuất Ai Cập ký ghi về việc làm của bà Jochebed tiếp sau đó như vậy. Thấy đứa bé kháu khỉnh, nàng là bà Jochebed đem đi giấu trong 3 tháng. Khi không thể giấu lâu hơn được, nàng lấy một cái thúng bằng cói, trét chai và nhựa thông vào, đặt đứa bé vào đó rồi đem thả giữa đám sậy ở ven sông. Chị đứa bé đứng xa xa để trông chừng em mình. Trích xuất Ai Cập ký chương 2 câu 2 đến câu 4. Trong sự hướng dẫn của Chúa, bà Jochebed lấy một chiếc nôi đan bằng mây rồi trét chai và nhựa thông vào cho khỏi thấm nước. Rồi chính tay bà đặt đứa con nhỏ vào đó, đem để trong đám lau sậy bên bờ sông. Đây là cách duy nhất giúp ông bà không bất tuân lệnh vua mà đứa con nhỏ cũng không bị chết. Chúng ta tin rằng với đức tin và lòng tin cậy vào sự giải cứu của Chúa, bà Jochebed đã sắp đặt mọi việc thật khôn ngoan. Và qua những gì Kinh Thánh ghi lại sau đó, chúng ta thấy ông bà Amram đã được Chúa ban thưởng xứng đáng. Ông bà không bất tuân lệnh của vua, nhưng con ông bà không bị chết. Ông bà không mất con, nhưng lại được công khai đem về nuôi và còn được công chúa Ai Cập trả tiền công cho. Và sau đó, em bé Môi-se được công chúa Ai Cập nhận làm con, nuôi trong cung điện trong suốt 40 năm. Môi-se lớn lên như một hoàng tử Ai Cập. Đây thật là sự giải cứu và ơn phước lạ lùng Chúa dành cho người tin cậy Ngài. Hơn thế nữa, đức tin của ông bà Amram đã có ảnh hưởng tốt đẹp trên con cái. Môi-se cũng là một anh hùng đức tin được Kinh Thánh nhắc đến. Tác giả thư Hebrew viết như vậy. Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaoh, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Trích thư Hebrew chương 11 câu 24 và 25.
Chào quý thính giả, đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả, một tuần nữa lại đã trôi qua và hôm nay chúng ta lại được cùng học hỏi với nhau qua chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Cầu xin bình an của Chúa luôn bao phủ gia đình quý vị, dẫn dắt quý vị trong chương trình và ý định của Ngài. Trong chương trình Gia đình những ngày qua, chúng tôi trình bày về ngôn ngữ tình yêu của trẻ con theo quyển sách của tác giả Gary Chapman và Ross Campbell. Trong bài trước, chúng tôi nói về ngôn ngữ tình yêu thứ hai của trẻ em, đó là lời khẳng định hay lời xây dựng. Qua kinh nghiệm cũng như qua lời Kinh Thánh dạy, chúng ta biết lời nói có sức mạnh rất lớn đối với người lớn cũng như đối với trẻ con. Lời nói có thể đem lại sức sống, nhưng cũng có thể làm cho buồn nản và chết. Con cái trong gia đình rất cần cha mẹ bày tỏ tình thương qua lời nói. Lời nói xây dựng gồm có lời khen, lời khích lệ và những lời khuyên bảo, chỉ dạy. Nhiều cha mẹ chẳng bao giờ nói lời khen hoặc khích lệ con, nhưng chỉ có những lời la mắng, chê trách khi con lầm lỗi. Tác giả sách này nói rằng, giận dữ là kẻ thù lớn nhất trong việc khích lệ con cái. Hàm ý là, khi cha mẹ nói lời khích lệ con sẽ có tác dụng tốt, nhưng khi cha mẹ giận con và la mắng con, những lời nặng nề nói ra trong khi tức giận đó có tác dụng trái ngược và để lại một ảnh hưởng vô cùng tai hại nơi con. Cha mẹ giận nhiều bao nhiêu thì sẽ đổ cơn giận đó lên con mạnh bấy nhiêu. Kết quả là con sẽ chống lại thẩm quyền trên các em và chống nghịch cha mẹ. Vì thế, các bậc cha mẹ tế nhị, khôn ngoan, khi giận con điều gì, sẽ cố gắng hết sức kiềm chế cơn giận để nói năng, hành động cách phải lẽ, hầu không để lại hậu quả tai hại trong con. Tác giả sách Châm Ngôn có lời khuyên thật khôn ngoan khi ông viết: lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận. Châm Ngôn chương 15 câu 1. Thưa quý vị, cường độ giọng nói của cha mẹ ảnh hưởng nhiều trên phản ứng của con đối với điều cha mẹ nói. Cha mẹ nạt nộ, la lớn, con cái sẽ phản ứng khác. Và nếu cha mẹ nói nhỏ nhẹ, êm dịu, các em sẽ phản ứng khác. Để có thể nói nhỏ nhẹ với con, ngay cả trong khi giận, chúng ta cần phải tập. Và tất cả chúng ta ai cũng có thể tập điều đó. Cũng vậy, khi cảm thấy bực tức, bực bội với con, chúng ta cũng cần tập để vẫn nói năng cách dịu dàng, ôn tồn với con. Chúng ta có thể thêm những từ nhẹ nhàng vào cuối câu nói, hoặc hỏi để con trả lời thay vì ra lệnh cho con. Ví dụ như khi nhờ con dọn dẹp rác rến trong nhà, thay vì ra lệnh, chút nữa nhớ đem rác ra ngoài nghe không? Chúng ta nên nói, chút nữa con đem rác ra ngoài giùm mẹ được không? Hay là nói, chút nữa con đem rác ra ngoài giùm mẹ nhé. Khi chúng ta không giận dữ, nạt nộ, nhưng nói năng ôn tồn, dịu dàng, chúng ta sẽ được nhiều kết quả tốt về sau. Cũng thế, khi chúng ta nói lời khích lệ con về một công việc nào đó, khi chúng ta nhờ, các em sẽ không khước từ, cũng không chống lại lời cha mẹ, nhưng sẵn sàng vâng lời. Lời khích lệ có tác dụng lớn khi lời đó tập trung hay hướng rõ ràng đến điều con em chúng ta đang cố gắng để đạt đến. Chủ đích của chúng ta là để ý xem con đang làm điều gì tốt, đáng khen và khen đúng điều đó. Tìm điều tốt con làm để khen thường rất khó. Khó hơn là nhìn thấy những điều không tốt con làm để la mắng, sửa dạy. Tuy nhiên, nhìn thấy điều tốt để khen sẽ đem lại nhiều kết quả và có ảnh hưởng sâu đậm trên con. Nó giúp con em chúng ta được hướng dẫn về mặt đạo đức và luân lý trong đời sống sau này. Trẻ con cần được dạy dỗ, hướng dẫn. Các em nhỏ học nói một ngôn ngữ khi được nghe ngôn ngữ đó mỗi ngày. Các em học cách xử sự với người chung quanh khi sống chung với người trong gia đình và trong cộng đồng. Trong xã hội nào cũng vậy, cha mẹ là người có trách nhiệm chính yếu trong việc dạy con cái biết cách sống và cách xử sự. Không chỉ để các em biết điều nào được phép làm, điều nào không được làm, nhưng cũng để giúp các em phát huy tiêu chuẩn luân lý và đạo đức cho chính mình. Đứa bé nào cũng cần được người lớn hướng dẫn, chỉ dạy. Nếu là cha mẹ, nhưng chúng ta không trực tiếp dạy dỗ con, chúng ta không phải là người chính yếu hướng dẫn con, thì những người khác và những điều khác sẽ tạo ảnh hưởng trên con cái chúng ta. Những ảnh hưởng đó gồm có thầy giáo, cô giáo ở trường, người chăm sóc con em chúng ta, các phương tiện truyền thông như đài phát thanh, TV và bạn bè của các em là những đứa trẻ đã chịu ảnh hưởng hay được nhiều người khác hướng dẫn dạy dỗ. Chúng ta cần hỏi chính mình, các con của tôi có được dạy và hướng dẫn trong những điều tốt và có được dạy với tình yêu thương không? Sự giáo huấn yêu thương là sự giáo huấn luôn luôn chú tâm đến các em, dạy dỗ vì lợi ích cho các em. Dạy dỗ yêu thương là dạy không với mục đích để các em thấy cha mẹ hay những người lớn là người tốt, là đúng, là phải, nhưng với mục đích giúp các em phát triển những phẩm tính mà sẽ giúp các em thành công trong đời sau này. Như chúng ta đã biết, ngôn ngữ yêu thương thứ nhất của trẻ em là bày tỏ yêu thương qua xúc giác. Ngôn ngữ yêu thương thứ hai của trẻ em là lời nói khẳng định, lời xây dựng. Trong ngôn ngữ yêu thương thứ hai này, lời giáo huấn, lời chỉ dạy là ngôn ngữ thứ tư. Ba ngôn ngữ kia là lời yêu thương, lời khen và lời khích lệ. Lời giáo huấn là yếu tố rất quan trọng trong ngôn ngữ yêu thương của trẻ em. Các bậc cha mẹ vì không để ý, lắm khi cho con những lời khuyên dạy tốt và đúng, nhưng bằng những phương cách không đúng. Ví dụ như, cha mẹ dạy con phải tránh cần sa ma túy, nhưng cách dạy dỗ cứng rắn và thiếu yêu thương của cha mẹ có thể khiến con cái sẽ tìm cách để thử cần sa ma túy. Lời giáo huấn phải được nói lên cách yêu thương và tích cực. Lời dạy dỗ có giá trị, nhưng nói ra một cách tiêu cực sẽ đem lại kết quả tiêu cực. Có một em nhỏ kia nói như vậy. Ba má em nạt nộ em, gào lên với em khi bảo là em không được la khóc. Ba má bảo em làm điều mà chính ba má em chưa làm được. Một trở ngại khác trong việc nói lời giáo huấn với con cái là có nhiều cha mẹ xem việc dạy con chỉ là nói những lời cấm đoán mà thôi. Chẳng hạn như nói, con không được làm điều này, không được làm điều kia. Con không được uống rượu, không được hút thuốc. Đừng có thử cần sa, đừng có để bị chữa hoang, đừng chạy xe quá tốc độ. Vân vân. Thưa quý vị, đây là những lời khuyên tốt và cần thiết, nhưng không có đủ sự giáo huấn để giúp con em chúng ta phát huy đời sống đạo đức. Dĩ nhiên là răn bảo và cấm đoán con cái điều này điều kia là một phần trong trách nhiệm giáo huấn của cha mẹ. Nhưng đừng bao giờ để những lời cấm đoán đó trở thành phần chính yếu trong việc dạy con. Nghĩa là đừng lúc nào cũng bảo con không được làm điều này, không được làm điều kia. Trong vườn Ê-đen ngày xưa, khi giáo huấn Adam và Eva,
Đức Chúa Trời chỉ ban cho họ một lời tiêu cực, còn tất cả các lời dạy bảo khác đều là lời tích cực. Chúa cũng ban cho họ công tác có ý nghĩa để họ làm, hầu đời sống họ trở nên hữu ích. Sáng Thế Ký chương 2, câu 15 và 16 ghi như vậy. Jehovah Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn để trồng và giữ vườn. Rồi Jehovah Đức Chúa Trời dặn rằng, ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn. Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Rồi một thời gian dài sau đó, khi con dân Chúa đến núi Sinai, Chúa lại ban cho họ 10 điều răn. Trong 10 điều răn đó, 5 điều dưới hình thức phủ định là những điều con dân Chúa phải tránh, và 5 điều dưới hình thức xác định là những điều họ cần phải làm. Lời giáo huấn của Chúa Giê-xu trong bài giảng trên núi ghi trong Thánh Kinh Tân Ước thì hầu hết đều dưới hình thức xác định. Những lời ngăn cấm, cảnh cáo con cái là cần thiết, nhưng những lời đó chỉ là một phần nhỏ trong sự giáo huấn của cha mẹ. Luật cao hơn hết và quan trọng hơn hết là luật yêu thương. Và con em chúng ta rất cần sự giáo huấn yêu thương tích cực của cha mẹ. Khi cha mẹ hướng dẫn, dạy bảo con những nguyên tắc tích cực, giúp con đeo đuổi những mục tiêu có ý nghĩa, các em sẽ đỡ trở thành con mồi của cám dỗ và đỡ ngã vào những điều cha mẹ cấm đoán. Nhiều bạn trẻ cho biết các em đã ngã vào cần sa ma túy và những tệ nạn khác chỉ vì các em buồn chán, không có việc gì để làm. Những cha mẹ dạy con với những lời chỉ bảo yêu thương thường ở gần con, để ý xem con thích làm gì và có những khả năng nào, và rồi nói những lời yêu thương khích lệ con trau dồi khả năng đeo đuổi những sở thích đó. Từ việc trau dồi kiến thức đến việc học những nguyên tắc căn bản lịch sự hàng ngày, cũng như học cách giao tiếp với người chung quanh, trong tất cả những điều này, cha mẹ cần hướng dẫn con với lời giáo huấn tích cực kèm theo tình yêu thương để con cái có thể tiếp nhận và thực hành. Khi sửa dạy lỗi lầm của con, chúng ta cũng cần nói cách yêu thương. La mắng, nạt nộ không giúp ta đạt được kết quả mong muốn. Một điều khác chúng ta cần để ý đó là khi cha mẹ kể ra những lỗi lầm, khuyết điểm của các bạn của con, đây là điều rất tai hại. Tốt hơn hết là chúng ta bày tỏ lòng yêu thương và mối quan tâm đến những đứa bạn không tốt của con. Rồi chúng ta cho con xem những hình ảnh hay đọc những bài nói về tai hại của cần sa, ma túy, vân vân. Khi các em thấy cha mẹ có lòng yêu thương đối với các bạn của các em và những bạn trẻ khác, các em sẽ dễ tiếp nhận lời khuyên của cha mẹ hơn là khi cha mẹ lên án những người đó. Thưa quý thính giả, chương trình gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về ngôn ngữ yêu thương của trẻ em. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.